Kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay mình sẽ học tiếp Kinh A Di Đà nữa. Thưa quý vị, chân hiếu sang đây đã 2 tuần. Rất là nhanh. Dạ. 2 tuần rồi. 2 tuần nhưng mà nói rất là ít. Mình sẽ học tiếp. Ở trong cái bài này, ở phần sau có một đoạn rất là hay. Bữa nay chúng ta được nghe cái đoạn đó không có thể nghĩ bàn, cũng là do các ngài giảng mình mới biết được. Cái kinh A Di Đà này là tâm yếu vô thượng, nên nó là nói về cái tâm yếu vô thượng. Những danh hiệu mà chư Phật, tất cả danh hiệu của chư Phật đều hiểu hiểu rõ muôn ngàn công đức đầy đủ rốt ráo, cho nên người nào mà nghe được cái kinh A Di Đà này và danh hiệu của chư Phật ở trong kinh này thì được chư Phật hộ niệm. Thì ở bên người Hoa cũng có một nhóm người thì người ta chuyên lễ những cái vị ở trong kinh này. Thay vì mình lễ 108 lễ thì họ lễ những cái vị ở trong kinh này, thì theo cái đoạn này như vậy. Tại vì người nào mà nghe được cái kinh Di Đà, mà nghe được những cái danh hiệu của Phật ở trong kinh Di Đà, thì người đó sẽ được chư Phật hộ niệm, có nghĩa là tất cả Phật hộ niệm. Đây là mới có nghe thôi đó, đã được hộ niệm. Mà ngài Ngộ Quốc sẽ giải thích hộ niệm cho mình nghe thì nó sâu hơn ngài Lý Vĩnh Nam nhiều lắm. Tổ sư giải thích thì nó sâu lắm. Người mà nghe được kinh này và thọ trì cái kinh này, thọ trì có nghĩa là niệm A Di Đà Phật, chứ không có cái gì lạ hết. Thọ trì không phải là mình đọc cái kinh đó suốt ngày, mà là mình niệm, mình lấy cái nghĩa kinh đó mình tu. Nó khó lắm. Cho nên ở đây tổ nói thọ trì là niệm A Di Đà Phật. Người nào đó mà nghe cái kinh này và niệm Đức A-di-đà Phật thì được tất cả chư Phật hộ niệm. Thì có người hỏi, ngài tự ngài đặt ra ngài nói, có người hỏi nghe danh hiệu của Phật mà chưa có hiểu cái nghĩa kinh thì có được Phật hộ niệm không? Có nghĩa là mình nghe người ta đọc và là người ta niệm danh hiệu Phật, nhưng mà mình chưa có biết Phật đó là ai, hoặc là mình chưa có hiểu cái kinh Di Đà, chưa có hiểu về Phật đó, hoặc là mình chưa có thấu hiểu được cái kinh đó, thì có được Phật hộ niệm không? Hay là nghe qua là được hộ niệm, hay là nghe rồi phải hiểu tu rồi mới được hộ niệm? Thì người ta hỏi như vậy. Thì đó, Ngẫu Ích ngày giải thích là hộ niệm có hai nghĩa, một cái nghĩa cạn và một nghĩa sâu. Thì ở trong đây dùng cái chữ là một cái nghĩa cuộc và một cái thông, và phần cạn và phần sâu, hai phần khác nhau. Thì y theo cái kinh Kim Sát của Phật đó, thì người nào mà mang cái tâm tạp loạn, tán loạn, mang cái tâm tạp loạn, thì tuy có niệm danh hiệu của Phật cũng như là chưa có niệm. Đó là kinh Kim Sát đó, là cũng là Phật Bổn Sư Thích Ca nói. Cái người nào mà niệm danh hiệu Phật mà cái tâm tạp loạn, thì tuy có niệm danh hiệu, nhưng mà chẳng phải là người đã nghe được danh hiệu của ta, vì tâm người ấy quyết định, chưa có quyết định tin và hiểu. Có nghĩa là cái người mà tin và hiểu được thì niệm Phật khác cái người chưa có tin, khác xa lắm. Mà cái tâm tạp loạn cũng khác nữa, cái niềm tin nó trong đó. Bởi vì cái pháp môn này là tín nguyện, có cái nguyện sâu xa thì cái sự trì danh nó mới thâm sâu và nó có sự rung động dữ lắm. Vì vậy đó mà ngài nói rằng cái người mà chưa có hiểu được, chưa có cái tâm còn tán loạn, thì cái người ấy chưa có quyết định tin và hiểu thì được cái quả báo thiện thôi, chứ chưa có được cái quả báo nhiệm màu sâu xa. Nếu mà người niệm Phật mà có thể đừng có tán loạn, mà cái tâm thành tới cái điểm rất là sâu xa đó, có thể gọi là nhất tâm, thì cái người đó có cái tâm đức hạnh màu nhiệm rộng lớn và được cái vô sanh pháp nhẫn, tương tự vô sanh đó, tương tự vô sanh pháp nhẫn, thì cái người đó thì Phật mới nói là cái người nghe được danh hiệu của Phật và khắp chư Phật khắp mười phương, cái đó đó là cái nghĩa sâu xa. Vậy thì chúng ta sẽ đọc hết cái nghĩa sâu xa và nghĩa cạn cho mình biết. Vậy cái người mà nghe cái kinh này cũng phải có cái nghĩa sâu xa như ở trong kinh Chiêm Sát, cho nên cần phải nghe rồi mà niệm cho tới không có còn tạm loạn nữa. Thì Lý Bỉnh Nam thì nói được tới đây đó. Lý Bỉnh Nam nói đó, mình muốn Phật hộ niệm thì ngay cái niệm đó đừng có suy nghĩ cái khác. Thì một niệm được hộ niệm, qua cái niệm thứ hai tính nữa. Chứ không phải là Phật hộ niệm là lúc nào cũng hộ niệm. Tại vì hộ niệm là khi mình không có tạp loạn mới hộ mình nổi. Còn khi mình có tạp loạn thì hộ không có nổi. Tại vì hộ niệm là hộ là giúp đỡ, niệm là nhớ. Có nghĩa là Phật nhớ mình, muốn giúp cho mình, mà mình phải nhớ Phật thì Phật giúp mới được. Đó là hộ niệm, là Ngài sẽ giúp đỡ, Ngài nhớ mình và tới giúp đỡ cho mình. Nhưng mà nếu mình không nhớ Ngài đó thì giúp không được. Bởi vì cái nghĩa hộ niệm là phải hai bên. Mình nhớ Phật, Phật nhớ mình thì hộ mới được. Vì vậy đó mà nếu tâm tạp loạn thì đâu có nhớ Phật. Thì cho nên Phật hộ không có được. Đó là nghĩa sâu xa. Cái đó là nghĩa trong kinh Chiêm Sát, đó là mình phải niệm mặc như con nhớ mẹ. Thì như vậy, ở đoạn sau thì Ngũ Ích sẽ giải thích. Thì như vậy thì mới được hộ niệm. Cái đó đó, cho nên nói rằng đó là nếu chúng ta có tạp loạn đó thì khó mà được chư Phật hộ niệm. Còn cái phần mà phần cạn là phần thông đó, thì tâm của chư Phật rất là từ bi, không có thể nghĩ, không có thể bàn được. Mà công đức của danh hiệu Phật A-di-đà cũng không có thể nghĩ, không có thể bàn. Cho nên khi mà nghe cái danh hiệu Phật rồi đó, thì người đó là hữu tâm hay là vô tâm, người đó tin hay là không tin, tất cả đều là có nhân duyên rất là thù thắng. Thì huống chi Phật độ chúng sanh là bình đẳng, Phật không có phân biệt là anh nhớ tôi hay anh không nhớ tôi, là người quan gia hay là người thân, tất cả Phật đều không có mỏi mệt mà thương nhớ chúng sanh, miễn mà nghe được danh hiệu thì được hộ niệm. Cái đó là phần cạn đó, là hộ niệm theo cái kiểu mà nghe được thì Phật hộ niệm, mà một bên đó Phật liền hộ niệm cho mình. Nhưng mà muốn được cái nghĩa sâu xa thì mình phải nhớ ngày nữa thì nó mới nhập vô được. Cũng như người ta tới giúp mình không cần vậy đó thì không có thể được, mình cần cái khác. Cho nên Phật thì một bên này lúc nào cũng hộ niệm cho mình rồi đó. Chỉ có mình có muốn Ngài có thể giúp được hay không thì mình phải nhớ Ngài. Cho nên cái nghĩa thông, nghĩa cạn đó thì Phật lúc nào cũng hộ niệm chúng sanh, miễn nghe danh hiệu của Ngài thì Ngài liền hộ niệm. Mà mười phương chư Phật cũng đều hộ niệm. Như theo kinh Kim Cương Tam Luận thì một vị Bồ Tát có căn đã chín rồi thì mới được Phật hộ niệm. Cái đó là nghĩa sâu. Tức là cái địa Bồ Tát đó, biệt giáo hay là trụ Bồ Tát viên giáo. Bởi người nào mà đúng sức của mình mà tu đó, cũng như là nếu mà mình xài tự lực á, ví dụ như mình không có nhớ Phật mà mình tu cho tới đoạn hết những cái phiền não, thành cái Bồ Tát đó, địa là tập tính, tập hạnh, tập trụ, tập hồi hướng, tập địa, là cái tới 40 trở lên đó, những cái vị đó mới được Phật hộ niệm. Có nghĩa là tự lực của ông mà tu đó thì phải tới cái bậc thứ 40 mấy trở lên thì mới được Phật hộ niệm. Tại vì ông nó lúc đó cái tâm nó mới chín mùi được. Còn là tự lực đó thì phải tu tới như vậy thì mới được Phật hộ niệm, hay là tu tới cái bậc đồng sanh tánh, là giống như là nhất sanh bổ xứ vậy đó, thì mới có thể được Phật hộ niệm. Còn như mà niệm Phật là cái lối tu nhờ vào sức người thì mau, có nghĩa là mình nó không phải tu theo cái kiểu đó, cho nên mình nó là nhờ tha lực. Mình tu Tịnh Tông là không phải tu theo cái kiểu những vị Bồ Tát kia, cho nên những cái vị đó phải tới cái địa, thập địa rồi đó, cái sơ địa rồi đó thì mới có được hộ niệm. Còn mình đó là nhờ vào tha lực của Phật A-di-đà, cho nên gọi là tương tự vô sanh pháp nhẫn cũng đã được Phật hộ niệm, tương tự thôi cũng được hộ niệm. Những cái hạng người chỉ khi được nghe danh hiệu Phật với đồng thể pháp tánh của người ấy đã có một sức mạnh phát ra rồi, thì cũng đã gây được cái nhân tốt về sau này, chẳng bao giờ lui mất. Có nghĩa là mình tu tịnh tông thì nhờ tha lực nhiều lắm. Mình nhờ tha lực nhiều lắm, cả Phật hộ niệm cũng phải nhờ tha lực nhiều lắm. Không có phải như tự lực, bởi vì tha lực cần thiết cho khi lâm chung lắm. Mà đời sống con người cũng cần tha lực nhiều lắm. Nếu không có tha lực thì nguy hiểm dữ lắm. Cũng như khi mình gặp nạn, không có niệm Quan Thế Âm thì nguy hiểm ghê lắm. Mà niệm Quan Thế Âm là 100 việc là qua hết 100 việc rồi. Linh thiêng tới như vậy. Thì Ngài Hư Vân, chính Ngài Hư Vân cũng nói, có một cái lần nó động đất, người chết la liệt nhìn thấy như là ở dưới địa ngục vậy đó. Tại vì khi mà động đất người chết nhiều lắm, mà cái thân ở đây, cái đầu ở kia, cái tay chỗ này, nhìn thấy đau thương lắm. Ngài Hư Vân ngày tới thì có mấy cái nhà không bị gì hết đó. Trong khi biết bao nhiêu ngàn người chết mà mấy cái nhà không có bị gì hết, cả một gia đình luôn nữa, mà Ngài nói mấy gia đình không có bị, hỏi ra thì lúc đó niệm Quan Thế Âm hết. Những cái gia đình đó đều niệm Quan Thế Âm, khi mà cái động đất nó sắp sửa, nó biến chuyển thì các vị đó người ta niệm. Trong nhà người ta cứ xoay với nhau, người ta niệm Quan Thế Âm thì cái nhà cũng không rung lên luôn nữa, không có bị hư cái gì hết. Mà Ngài Hư Vân kể tới hai lần, có một lần nhà cháy cũng vậy. Cháy tới cái chỗ đó tự nhiên tắt, thì người ta hỏi thì lúc đó là đang niệm Quan Thế Âm ở đó, cho nên cái nhà đó không có cháy. Nó ngưng cái chỗ đó, cái nhà đó an toàn, không có bị gì hết. Thì Bồ Tát, những vị cao tăng nói nhiều lắm, nói về Quan Thế Âm là tha lực hoàn toàn. Bởi vậy là mình có phước báo, đó là cái con thuyền cứu mạng cho mình. Ấn Quang này nói như vậy. Cho nên cả trong cái việc tu hành cũng vậy, khi mà gặp những cái gian nan quá, niệm danh hiệu của Ngài, Ngài giúp đỡ rất nhiều. Người tu nhiều chướng duyên lắm, có những cái lúc không có vượt qua nổi đâu. Tự mình tự tu thì sẽ thấy nó không phải dễ. Những cái lúc đó cần tới Bồ Tát nhiều lắm. Còn A-di-đà Phật là cái lâm chung cần dữ lắm, cần dữ lắm. Bởi vì mình tu là nhờ tha lực nhiều lắm. Tự lực và tha lực hợp tác. Vì vậy mới là cái pháp môn bất khả tư nghị. Xài bằng tha lực nhiều lắm. Xá Lợi Phất ơi, nếu có những người muốn sinh sang nước Phật A-di-đà mà đã phát nguyện, hoặc nay mới nguyện, hoặc mai mới nguyện, thì những người ấy đều được tới cõi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chẳng hề lui chuyển, và đều được sinh vào cái cõi nước kia. Ai đã phát nguyện thì đã sanh, ai nay mới nguyện thì nay được sanh, còn mai mới nguyện thì mai được sanh. Bởi thế Xá Lợi Phất ơi, các thiện nam tử ơi, thiện nữ nhân ơi, nếu có ai tin thì nên phát nguyện. Đây là lần khuyên phát nguyện lần thứ ba, thứ tư đó. Những cái lần trước mình không có đọc. Thì ở trong đây đó, nếu không có giảng thì khó hiểu lắm. Nay phát nguyện thì nay vãng sanh, thì làm sao mà hiểu được. Bây giờ mình phát nguyện mà đâu có thấy vãng sanh. Nhưng mà kinh nói như vậy mà. Bây giờ phát nguyện, bây giờ vãng sanh. Ngày mai phát nguyện, ngày mai vãng sanh. Tương lai mà phát nguyện thì tương lai vãng sanh. Nay phát nguyện thì nay được sanh mà. Mà mai phát nguyện thì mai được sanh. Cái câu đó đó thì Ngộ Ích Ngài giảng cho mình nghe. Ai phát nguyện thì đã sanh. Mà ai mà bây giờ phát nguyện thì bây giờ được sanh. Ngày mai á, tương lai phát nguyện thì tương lai được sanh. Thì Ngộ Ích Ngài giảng cho mình đó là y vào cái tâm thanh tịnh của mình, cái niềm tin sâu xa của mình mà phát ra cái lời cầu nguyện sanh. Có nghĩa là mình muốn giảng sanh về cái nước Phật thì mình phải tin cái nước đó trước, tin rồi mới phát nguyện. Cũng như nói là muốn đi về cái chỗ đó, phải tin được cái chỗ đó rồi bắt đầu mới muốn đi, phải không? Phải biết cái chỗ đó rồi mới muốn đi. Thì khi muốn đi thì phải kiếm tiền. Tiền là niệm Phật, nó là giống như vậy. Muốn giảng sanh là trước tin, trước tiên phải tin được cái cõi đó. Nếu không tin thì sao mà muốn đi được. Muốn đi rồi đó thì bắt đầu phải niệm Phật mới đi được. Cho nên khi mà muốn đi đó thì không có muốn ở đây nữa. Nếu mà muốn ở đây nữa thì Ngẫu Ích Đại Sư nói chưa có phải muốn đi. Người muốn đi Tây Phương thì hẳn không có muốn ở đây. Nếu mà còn muốn ở đây thì chưa có muốn đi. Chưa có muốn đi thì niệm Phật không có giảng sanh. Mình phải coi mình có muốn đi hay không mới được. Mình hỏi, mình tự hỏi tấm lòng của mình, tôi có muốn đi Tây Phương không? Thì nếu mình muốn đi thì không có thích ở đây. chỉ chờ ngày đi thôi, giống như vậy, giống như là người mà sắp sửa lên máy bay vậy, cứ chờ mà lên thôi chứ không có muốn ở trong phi trường hoài, phải không? Nếu mà còn thích ở trong phi trường thì không có được. Cho nên y vào cái tâm mà niềm tin đó thì mới muốn đi. Mà cái lời, cái tâm mong muốn đó nó không có bao giờ là giả dối đâu, phải chân thật lắm mới được, chứ không phải bữa nay muốn ngày mai không. Nếu bữa nay muốn ngày mai không là giả dối lắm, phải cả một đời không có lay chuyển, lúc nào cũng muốn đi, thì cái đó là niềm tin sâu xa lắm mới có cái nguyện nó được. Thì chư tổ nói dù cho đó là người ta lấy cái vòng sắt mà người ta ép cái đầu mình, cũng không có bỏ cái ý muốn đi, phải muốn đi, dù khổ như thế nào cũng muốn về với Phật. Thì cái tâm nguyện đó tha thiết lắm. Hễ không có niềm tin thì thôi, nếu mà có niềm tin đó thì là sẽ sanh được cái nguyện. Nó là như vậy. Bởi vì phải tin cái cõi đó sâu xa lắm, quan trọng như lắm, cái niềm tin quan trọng lắm. Mà hễ mà không có cái sự tha thiết muốn đi thì cũng không có tin được cái gì hết. Cho nên Phật mới nói, nếu mà tin thì sẽ phát nguyện được. Đó là như vậy. Nếu có tính tâm thì nên phát nguyện, cái đó là giải thích cái chữ của Phật. Bởi vì ông muốn về nước đó, ông phải tin cái nước đó sâu xa lắm, mà tin được sâu xa thì ông mới muốn về. Còn nếu mà tin mờ mờ ảo ảo thì sẽ muốn ở đây thôi. Hoặc là bữa nay muốn về mà nó mờ lắm, nó không có tha thiết. Sáng quên, chiều quên, lúc nào cũng quên, cứ thích ở đây. Lâu lâu nghe các thầy các cô giảng hoặc là nghe đọc trong kinh thì đúng rồi, bây giờ muốn đi. Muốn đi một chút rồi lại quên. Quên tới mấy tháng nữa, không có nhớ được là muốn đi. Vì cái công việc thế gian nó làm nó mờ tối hết rồi, không có biết muốn đi, mà khi nghe kinh thì muốn đi. Bây giờ thì muốn đi nè, nhưng mà một hồi thì chưa biết. Phải lúc nào cũng muốn đi mới được. Nhưng mà nếu mà dụng tâm thì căng thẳng, thì sai đường lạc lối hết. Phải chân thật lắm, bởi vậy từ từ mình tu cũng phải chờ cái tâm mình nó theo kịp mình, chứ không mấy nó theo không kịp mình, ép nó quá thì mình chưa có tu được, cái thân đã bệnh đủ thứ rồi, không phải dễ. Cho nên nó là muốn đi nhưng mà phải nhẹ nhàng, thoải mái, thanh tịnh, cười rất là tươi mới được, chứ không phải muốn đi mà buồn thiêu thiểu, rồi sắp đi rồi sắp bỏ ta bà này, buồn quá. Tiếc cái này tiếc cái kia, không biết đi rồi làm sao. Thấy cái gì đẹp cũng thôi, mình ráng mình hưởng thụ một chút để mình đi rồi. Thì Ngài mới nói cái chữ mà cái nguyện muốn đi đó là cái mấu chốt của đạo ở đó, mấu chốt của sự giảng sanh nó nằm ở cái chữ muốn đi. Bởi vì mình không có muốn đi, mình cứ quên hoài thôi, mà mấu chốt của nó ở đó. Mà mình tu không có được là tại vì mình chưa có thật tâm mà muốn về với Phật, mình chưa có thấy cõi đó là cần tới phải đi. Phải đi rất gấp kìa chứ không có kịp, tại vì đời người nó rất là ngắn. Nó sẽ qua rất là nhanh, mà cái cơ hội mà tới gần Phật đó, hù thắng lắm. Ngày nào được quỳ dưới chân của Ngài mới biết, những lời này thù thắng lắm. Thì cái tâm muốn đi đó là cái mấu chốt của đạo, nó làm cho cái tâm muốn đi đó đó là cái then chốt của tính và hạnh. Nguyện là một điều thiết yếu bậc nhất, nó quan trọng lắm. Phật nói một cái chữ nguyện này, là thể ai mà tin thì nên phát nguyện. Cái chữ nguyện của Phật nói đó, là nó bao gồm cái chữ tin và hạnh ở trong đó. Tất cả tính hạnh nguyện, cái chữ nguyện nó bao gồm được hai cái chữ kia. Người nào mà có nguyện thì liền niệm Phật rất giỏi, mà niềm tin cũng sâu xa lắm. Chứ người nào có tin rồi cũng chưa chắc mà phát nguyện mạnh đâu. Đã phát nguyện rồi đó, thì cái niềm tin nó mới củng cố được. Vì thế Phật phải ân cần tới 3 lần khuyên mình phát nguyện đi, phát nguyện, muốn đi đi, giống như vậy, cầu sanh đi. Lại còn có đoạn kinh đó, nguyện sanh bỉ quốc, nguyện sanh sang nước kia. Nguyện sanh sang nước kia thì Ngẫu Ích giải thích nó là, cái đó là hai cái chữ hân và yểm mà mình học hoài như vậy đó, là hai cái chữ đó thừa trong kinh này ra. Nguyện sanh sang nước kia thì phải thích nước kia và không thích ở đây mới được. Thì đó là hân và yểm. Thì hân và yểm tổ sư giảng còn sâu hơn Lý Vĩnh Nam nữa, giảng hay hơn nhiều nữa. Hân và yểm mình nghĩ là chán ta bà cầu sanh Tây Phương, phải không? Nhưng mà tổ sư nói hân và yểm là pháp tu tứ đế của Phật. khổ tập diệt đạo. Đâu có ai giảng được như vậy. Mà tổ nói hân và yểm trong kinh của Phật là giảng về tứ đế. Tứ đế là sao? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Cái đó là khổ đế và tập đế. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Cái đó là khổ đế và tập đế. Mà Chân Hiếu không có dám giảng, sợ sai thì đọa địa ngục. Cho nên đọc có quý vị nghe vậy thôi à. Còn hân cầu cực lạc đó thì là đạo đế và diệt đế, là pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Cái đó là tha thiết cầu về cực lạc đó, là pháp môn vô lượng thể nguyện học và Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nó ứng hợp lắm, nó ứng hợp với tứ đế lắm. Còn cái mình chán bên ta bà đó là chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Đó là khổ đế và tập đế đó. Cho nên nói là cái pháp hân và yểm là từ cái chữ của Phật nói là nguyện sanh sang nước kia mà ra. Mà nguyện sanh sang nước kia đó là tu khổ tập diệt đạo. Mà khổ tập diệt đạo này nó ứng hợp với nhau thì cái nguyện rộng lớn, cho nên Phật mới bảo những người đó sẽ được cái cõi A Nậu Đa La Tam Địa Tha Bồ Đề. Thì cái những cái phần nào không có thông thì Chân Hiếu chỉ nói sơ sơ thôi chứ không có dám nói. Tại vì nó quá là sâu. Thì quý vị thông cảm, phần nào mà dễ một chút thì mình cắt nghĩa à, không phải dễ, tại vì cái lời nó quá sâu mà cắt nghĩa sai là chết. Ngủ không được, ăn không được, tu không được luôn. Cắt nghĩa sai thì ngủ không được đâu quý vị, thiệt là không có. Tại vì mình nói ra lấy lại không có được, phải không? Rất khó, bởi vì đừng có thâu băng thì tốt, là thâu phải. Bây giờ đó là cái tới cái phần quan trọng nhất mà Chân Hiếu thấy là cái phần này hay lắm. Mình học được cái phần này đó thì xứng đáng một ngày, cả một đời rồi. Nói thiệt là cả một đời học được một cái đoạn này thôi cũng có thể là vui vẻ. Nhưng mà những cái ngày hôm qua và hôm kia cũng hay lắm. Cả một bộ Kinh Di Đà, những cái mấu chốt mình đã biết nhiều lắm. Rồi ca ngợi tán thán công đức vô lậu bất khả tư nghì. Và khuyên mà mình nên cầu vãng sanh là lời của Phật tới bốn đợt khuyên. Nhưng mà cái bài hôm nay đó là giải thích cái chữ nay, nay phát nguyện, nay được sanh. Thì cái chữ nay đó là hiện tại đó, thì Ngẫu Ích Ngài giảng. Ngài nói như nay phát nguyện thì phải nói là mai được sanh mới đúng. Phải nói như vậy mới đúng chứ. Bây giờ phát nguyện thì mai tương lai sẽ được giảng sanh thì nói như vậy mới phải. Mà sao Phật nói bây giờ phát nguyện thì bây giờ giảng sanh? Phật nói nay phát nguyện thì nay được sanh. Đó là lời của Phật. Mà phải nói là nay phát nguyện thì mai được sanh thì nó mới hợp với cái tâm của mình. Mình mới không có thắc mắc mà tại sao Phật nói bây giờ phát nguyện thì bây giờ được sanh, ngày mai phát nguyện thì ngày mai được sanh. Thì tổ giải thích cái chữ nay thì mình mới hiểu được cái ý của Phật. Chữ nay đó là hai phần. Cái phần thứ nhất là cái chữ nay đó là một thời kỳ. Nó là một cái thời kỳ, là một cái đoạn thời gian của cái kiếp người giống như vậy. Cái chữ nay đó là một thời kỳ. Đó là cái chữ nay, cái nghĩa cái thời gian dài đó. Là người nào bây giờ phút này mà phát nguyện niệm Phật, phải phát nguyện trước rồi mới niệm Phật. Phải tin được là phải nguyện về nước kia rồi mới niệm Phật. Chứ mà chưa có muốn đi đó mà niệm thì không có được. Thì phải muốn đi trước rồi mới niệm. Bây giờ mà đã muốn đi rồi đó, muốn về nước với Phật, muốn ở gần Phật để được nghe Pháp, để được giải thoát thì mới niệm danh hiệu Phật. Thì cái lúc giờ phút lâm chung thì sẽ được giảng sanh. Cái đó chữ nay là cái thời gian rộng. Nay phát nguyện là nay được sanh. Mới khiến người niệm Phật tu có một kiếp thôi. Mấy chục năm vỏn vẹn rất là ngắn. Thời kỳ, một thời kỳ ngắn thôi mà nhất định thành công. Thì cái chữ nay phát nguyện thì nay được sanh chính là cái nghĩa như vậy đó. Tổ nói đó là một cái thời kỳ ngắn. Phật nói là trong một cái thời kỳ ngắn ông có thể giải thoát được. Chẳng phải mà tu tới nhiều khó khăn gì hết, chỉ là một kiếp người ngắn ngắn thôi. Thì sáng ngủ rồi sáng thức dậy rồi tối ngủ mà trải qua rất là nhanh, sự thật là nhanh dữ lắm. Chân Hiếu hỏi những vị 70-80 tuổi thì nói 30-40 năm nhanh lắm. Chân Hiếu thấy Cũng như vậy, tại vì các vị nói hồi đó mới đây ba mươi mấy 40 tuổi, bây giờ nhìn lại là 70 rồi, 80 rồi, mà nó đâu có làm được bao nhiêu việc đâu, làm không được bao nhiêu việc hết, trôi qua một cái là già. Cho nên nói là cái khoảng đời người rất nhanh, mà người phải có phước báo lắm, có nhân duyên lắm mới tu được, còn mấy thường là uổng lắm. Tại vì chỉ có làm người mới tu được, chỉ có làm người mới tu được, mà chúng ta không dễ được thân người. Tại sao vậy? Tại vì năm giới giữ nó khó quá. Cũng như nói là ở đây có ai không có nói dối qua không? Khó lắm, có ai không nói dối không? Khó lắm, khó lắm. Muốn giữ được không có nói dối khó lắm, không có đơn giản, không có đơn giản đâu. Đừng có nói là bốn cái giới kia khó lắm. Cho nên nói được thân người rất khó. Bởi vì mình được thì phải quý trọng nó và tu. Bây giờ có nhân duyên vậy, cho nên một thời gian rất ngắn thôi mà tín nguyện trì danh cho đàng hoàng thì sẽ được vãng sanh. Cái đó là chữ nay trong một cái đoạn thời gian, một cái hạn cuộc, một thời gian của mình, một đời người. Rồi cái nghĩa thứ hai của Phật đó, chữ nay đó là trong một niệm, trong một cái giây, một cái rất là ngắn, rút lại rất là ngắn, là trong một niệm. Trong một niệm có nghĩa là sao? Có nghĩa là từng ý niệm đó. Ý hịch, Lý Bỉnh Nam nói rất là đúng, Lý Bỉnh Nam nói đúng lắm. Bây giờ đọc mới thấy Lý Bỉnh Nam nói đúng lắm. Cái chữ nay đó là một ý niệm, Phật nói trong một ý niệm. Cái ý niệm nào mà cái tâm của ông hợp với cái tâm của Phật thì nghe cái ý niệm đó là ông được vãng sanh. Đó là ý của Phật. Nghe thì thích lắm. Có nghĩa là tu thì tu bằng từng câu từng câu. Cái câu này vãng sanh, cái câu kia thì không vãng sanh, giống như vậy đó. Mà cái câu nào vãng sanh nhiều, cái câu nào không vãng sanh nhiều thì cả một đời cái năm chung nó sẽ cộng, nó tổng kết. Cái nào nặng thì nó đi trước. Cái đó là tổ thứ 12 nói như vậy đó. Ông đừng có sợ là ông có vãng sanh hay không. Ông cứ coi từng ý niệm của cả một đời ông. Cái ý niệm cầu vãng sanh niệm Phật nhiều hay là tán loạn nhiều thì ông biết. Nếu mà cầu vãng sanh nhiều thì ông sẽ được vãng sanh à? Tại vì cái đó nó nặng lắm. Còn nếu cái tâm của ông không có cái tâm cầu vãng sanh và niệm Phật ít thì là ông không có cơ hội rồi. Cũng như 24 tiếng, ông phải niệm hơn 12 tiếng mới được. Hay hơn, đâu có ai niệm hơn 12 tiếng. Khó lắm, khó lắm. Mà mẹ niệm đúng nữa kìa, chứ không phải niệm 12 tiếng mà cái tâm không có Phật. Khó lắm. Bởi vậy nói đó, cái chữ nay của Phật là nghe cái niệm đó mà tâm con hợp với Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nghe cái niệm đó thì ông đã được tương ưng với Cực Lạc. Bởi vậy Ngài Ứng Quang nói cái người mà tu Tịnh Tông đó, cái tâm của họ là tương ưng với Cực Lạc, nhưng mà thân của họ còn ở trong Ta Bà chờ Ngài để giảng sanh, chứ không phải là hên xui đâu. Không phải là lúc đó thì Phật tới thì hên, không tới thì chịu đâu. Mà người ta là chờ Ngài giảng sanh, có nghĩa là chắc chắn tới 1.000 phần ngàn rồi. Bây giờ sống ở đây chờ, chờ cái ngày đó Phật đem qua xem. Nhất định là Phật đem, Phật không đem thì trách. Sao mà ngày đem trễ quá, con tu một đời tới như vậy. Đó là người giảng sanh là như vậy, có nghĩa là người ta chắc chắn tới như vậy. Tại vì đó, cái công phu của họ đó là dựa trên kinh điển họ tu, nó chính xác lắm. Niệm niệm nào họ cũng có thể đặt Thế Tôn vào tâm được, họ sẽ giảng sanh. Mà chính xác lắm, tại vì cái niềm tin và hiểu kinh sâu xa thì cái sự tin tưởng vãng sanh nó mới tăng cái cấp lên rất là vững chắc, là mình biết chắc là nó như vậy, không có một chút nghi ngờ. Cái đó là cái niềm tin sâu xa. Còn nếu mình không biết thì mình cứ nghi nghi sợ sợ, không biết là được hay không, không biết nó làm sao, cứ nghi như vậy. Mà nghi như vậy thì cách với Phật một lớp, chưa có thật tin, phải không? Tin chưa có sâu xa. Bởi vì Ấn Quang Ngài nói người niệm Phật mà chưa có niềm tin sâu xa thì thường là không có vãng sanh. Người như vậy nhiều lắm, tín nguyện không kiên cố nhưng mà lâm chung rất là an lành, đó là an ủi lắm. Tuy rằng không vãng sanh nhưng mà người niệm Phật đó, người nào mất cũng an lành hết đó. Cái công đức nó lớn lắm. Người không có niệm Phật đó thì ít có được an lành. Tổ sư nó Ngài Ấn Quang nói, tôi đi khắp thiên hạ, những người tu thiền tông đó chết thì la làng la sớm đau khổ. Còn những cái người niệm Phật tuy rằng không có bản sanh mà an lành dữ lắm. rất là bình thản nhẹ nhàng, cái chết nhẹ lắm, nó rất là an lạc. Huống chi mà người giáng sanh, mà tại vì không có hiểu được cái đoạn này cho nên khó mà có thể tu được đúng. Cái đoạn này Phật nói mỗi niệm phải tương ưng, niệm tương ưng là như vậy đó. Mỗi một câu, mỗi một niệm đều vãng sanh trong cái ý niệm đó. Ý niệm vãng sanh là mình với hợp ứng với nhau, tâm mình có Phật là cái nghĩa hộ niệm đó, tâm Phật có mình, hai bên cảm ứng. Bởi vì Lý Bình Nam dạy hay lắm, dạy rất là đúng. Bởi vậy cái niệm đó là mình ứng hợp với Phật thì ngay niệm đó mình đã được sanh rồi. Cái này là ý của Phật, chẳng phải ngài nói của ngài đâu, mà Phật nói như vậy. Cái niệm nào ông niệm đúng thì niệm đó ông đã được tương ưng với Cực Lạc. Niệm nào ông cũng niệm được như vậy hết thì cả một đời ông là niệm nào cũng tương ưng với Cực Lạc hết đó. Tuy thân ở Ta Bà, lòng đã tương ưng với cái Cực Lạc, hoa sen đã nở rồi. Bởi vậy nói là khi niệm như vậy thì hoa sen bên kia liền nở. Tuy rằng chưa có lìa khỏi Ta Bà, tại vì cái nghiệp báo của thân này nó có một cái giới hạn, nhưng mà tâm của mình đã dự ở cái hoa sen rồi. Ở trên Tây Phương đã có cái tên của mình trong cái hoa đó. Mà Ấn Quang ngài nói, người chưa có mất mà thần đã ở trong Cực Lạc. Cũng như là người ác, tuy chưa có chết mà tâm đã bị ở dưới địa ngục rồi, nó bị Diêm Vương bắt trước rồi đó. Tuy rằng cái thân chưa có chết đâu mà tâm nó đã bị hành hạ rồi. Người giảng sanh thì tuy rằng chưa có vãng sanh mà tâm đã thường thanh lương an lạc, lạ thường, không có thể nghĩ bàn. Đó là tại vì mỗi niệm đều tu đúng như vậy. Nhưng mà xin thưa mình đừng có cố gắng quá, lại căng thẳng, lại là tiêu luôn. Cho nên là phải từ từ nhập, phải từ từ. Mà hiểu được cái lý đạo như vậy thì mừng lắm. Quý vị sẽ biết cái đường để mà tu hành, chứ không phải niệm đơ tơ mơ đâu, niệm như là niệm cho qua ngày qua tháng đâu. Mà phải biết cái câu đó để mà nhập vào Cực Lạc ngay cái niệm đó. Ngay cái niệm đó chúng ta có thể tương ưng được, tại vì không có phiền não. Có Phật thì không có phiền não đâu. Nhưng mà mình phải tu nhiều, từ từ nó mới có thể từ sáng cho tới tối niệm được như vậy, không phải dễ dàng. Mình phải tu từ từ, có nghĩa là mình phải vào niệm Phật đường nhiều, mình phải bỏ nhiều thời gian để mà mình lo cho cái hoa sen của mình. Tới một lúc thì nó sẽ thành, khi nó thành đó thì mình mới chiếm trệ ngồi trên cái đài sen được. Tại vì cái niệm Phật là vô lậu bất khả tư nghì thì cái quả của nó cũng vậy. Cái quả của nó cũng là vô lậu bất khả tư nghì. Cái nhân niệm Phật rất là màu nhiệm thì cái quả cũng rất là màu nhiệm. Người niệm Phật, cái quả màu nhiệm của người niệm Phật không bao giờ lìa được cái tâm của mình đâu. Từ ở trong tâm mà ra, bởi vì tâm của mình ứng hợp với tâm Phật thì cái tâm đó sẽ tương ưng. Bởi vì nhân quả nhiệm màu không lìa cái khỏi cái tâm của ông. Bởi vì nhân quả giống như là hai cái cán cân vậy, hãy lên mà lên, cùng lên xuống thì cùng xuống. Người niệm Phật không có đợi gì mà cái ngày lìa cái Ta Bà đâu, mà ngay trong cái phút này, không đợi lìa mà cái lúc ngày ông chết mà mới sanh đâu. Ông phải biết ý của Phật là ngay cái lúc này, ngay cái giờ phút này, ông có niềm tin sâu xa, có phát nguyện tha thiết mà niệm danh hiệu Phật thì ở ao thất bảo, cái đài sen tươi sáng của ông đã hiện ra rồi. Thời của tổ, không có đợi mà ông tới mà giảng sanh mới tin là có hoa sen cho ông đâu. Hiện tại nếu mà ngay cái phút này, ngay bây giờ nè, mà niệm một câu Phật có niềm tin sâu xa và có cái nguyện sâu xa thì ở bên cái ao thất bảo đã có một cái hoa sen tên của ông đó. Nó là màu nhiệm, tại vì nhân màu nhiệm và quả màu nhiệm tương ưng cùng một tâm của ông mà ra. Đó là ông phải biết không có đợi tới ngày đó đâu mà hoa sen đã có rồi đó. Bây giờ tại vì thấy không được thôi, nhưng mà hoa sen đã nở, đã có tên tuổi của ông ở trong ao thất bảo, bóng đài sen tươi sáng của ông hiện ra rồi. Ông đó không có còn là người trong Ta Bà nữa đâu. Tuy là ông sống trong Ta Bà nhưng mà tâm của ông không còn ở trong cái lục đạo luân hồi tam giới nữa hết rồi. Vì cái niệm đó ông đã tu đúng, nhưng mà chúng ta thường là tu đúng một niệm, tu sai nhiều niệm quá cho nên nó nguy hiểm. Cho nên bây giờ biết thì sửa nó, tu cho đúng niệm nào, niệm cho nó rất là vững chắc, thì điểm nào chúng ta cũng được sanh hết. Nay phát nguyện thì nay được sanh là như vậy. Những người mà có cái phước báo thì mới có thể thâm tín được cái lời này. Những người nào có trí tuệ mới có thể thâm tín được cái lời này. Là Phật nói nay phát nguyện nay được sanh, ông phải có trí tuệ lắm mới có thể tin được cái lời đó. Mà sự thật cái lời đó không có bao giờ sai, tại vì lời của Thế Tôn không có bao giờ sai. Dạ, xin hết ạ. Thì mình nghe vậy đủ rồi không? Là dư rồi mình. Vậy là mình có lời rồi. Các quý vị nhớ không? Cần nhắc lại, không cần nhắc ha. Như Đạo Phật, thưa quý vị, mình học cái bài hôm nay thì khi mình nghe cái câu là mỗi niệm mỗi tương ưng, niệm 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 tương ưng, mình sẽ hiểu được mỗi câu đều tương ưng, niệm 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 nào cũng tương ưng hết. Niệm một câu Phật liền có sự tương ưng. Mà cái nghĩa bữa nay mình học nó liên quan tới cái hai chữ hộ niệm, nó sâu xa lắm. Tại vì khi mình niệm được như vậy đó thì cái nghĩa hộ niệm nó sẽ được mười phương chư Phật hộ niệm. Tại cái niệm đó là mình đã ứng hợp với cái tâm của Phật. Khi ứng hợp được thì cái niệm đó mình sẽ được sanh. Thì lâm chung mình chỉ được cần một câu ứng hợp thôi thì là giảng sanh. Bây giờ mình luyện cho tới lâm chung niệm một câu ứng hợp thì phải tu cho nhiều để dẹp hết những cái phiền não, những cái trói buộc của tâm mình, nó làm cho mình không, nó trở ngại con đường giải thoát. Bây giờ dùng cái chánh niệm hiện tiền, cái sự tu hành chính chắn như vậy để làm cho cái tâm mình niệm niệm điều tương ưng với đạo, thì như vậy đó lâm chung liền cảm ứng đạo giao. Không phải khó, trong cái sức mình có thể làm được cái kiếp này, không phải Phật dạy cái mà mình làm không nổi đâu, phải không? Mình có thể làm được, ai cũng có thể làm được hết. Chỉ ra là người siêng người không siêng thôi. Nếu mình không có siêng thì nhiều khi nó nguy hiểm, tại vì những cái phiền não đó nó không có tha cho mình, nó sẵn sàng nó đưa mình xuống lục đạo luân hồi bất cứ lúc nào, có thể ngày mai, không có tha cho mình đâu. Nó ghê lắm, nó không có thương hại mình đâu. Bởi vì mình phải dùng cái câu Phật để mà mình cứu lấy mình tu cho đàng hoàng mình sẽ cứu được mình sẽ cứu được hết chúng sanh.